Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Minh Hiệp ở phường Hòa Nhân Tây và bà Bùi Thị Thanh Ngọc ở xã Bầu Cạn, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung công văn số 7867/2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc giao nhiệm vụ cho các sở ngành xây dựng và triển khai một số chương trình sự kiện phục vụ năm du lịch quốc gia 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Minh Hiệp ở phường Hòa Nhân Tây hỏi, việc xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 19 Nghị định số 1 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định việc xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp như sau. Không được sử dụng tên thương mại nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý của tổ chức cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại nhãn hiệu đó. Trước khi đăng ký đặt tên doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tham khảo các nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý đã đăng ký và được lưu giữ tại cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp. Căn cứ để xác định tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được thực hiện theo các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu đặt tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thì doanh nghiệp có tên vi phạm phải đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp. Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp có quyền gửi văn bản đề nghị đến phòng đăng ký kinh doanh để yêu cầu doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải thay đổi tên doanh nghiệp cho phù hợp. Kèm theo văn bản đề nghị của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp phải có bản sao các giấy tờ sau đây. Văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng tên doanh nghiệp là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, bản trích lục sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp cấp. Giấy chứng nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp cấp. Hợp đồng sử dụng đối tượng quyền sở hữu công nghiệp trong trường hợp người yêu cầu là người được chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 3 điều này, phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải thay đổi tên doanh nghiệp và tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày ra thông báo. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ quy định tại khoản 3 điều này. Sau thời hạn trên, nếu doanh nghiệp không đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp theo yêu cầu, phòng đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, theo đó áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thay đổi tên doanh nghiệp hoặc buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp, nhưng tổ chức cá nhân vi phạm không thực hiện trong thời hạn do pháp luật quy định, thì cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm thông báo cho phòng đăng ký kinh doanh để yêu cầu doanh nghiệp báo cáo theo quy định tại điểm C khoảng 1 điều 216 luật doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp không báo cáo, phòng đăng ký kinh doanh thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm D khoảng 1 điều 212 luật doanh nghiệp. Bà Bùi Thị Thanh Ngọc ở xã Bầu Cạn, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định việc thực hiện hợp đồng trợ giúp pháp lý như thế nào? Trả lời, theo Điều 14 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2018 quy định việc thực hiện hợp đồng trợ giúp pháp lý như sau. Hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý được ký kết giữa Sở Tư pháp với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật và giữa Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước với luật sư, cộng tác viên trợ giúp pháp lý về việc thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về dân sự. Căn cứ yêu cầu trợ giúp pháp lý và thực tiễn tại địa phương, Sở Tư pháp lựa chọn ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với tổ chức có nguyện vọng và có đủ điều kiện sau đây. Có lĩnh vực đăng ký hoạt động phù hợp với lĩnh vực trợ giúp pháp lý theo quy định của luật này. là tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật có ít nhất một tư vấn viên pháp luật có 2 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật trở lên, hoặc một luật sư làm việc thường xuyên tại tổ chức. Có cơ sở vật chất phù hợp với hoạt động trợ giúp pháp lý. Không đang trong thời gian thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề luật sư tư vấn pháp luật. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước căn cứ vào nhu cầu trợ giúp pháp lý, nguồn lực thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương, lựa chọn ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với luật sư có đủ điều kiện sau đây. Không đang trong thời gian thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề luật sư. Không bị cấm hành nghề hoặc bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đang làm việc hoặc cơ quan tổ chức mà luật sư ký kết hợp đồng lao động. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước lựa chọn ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với cộng tác viên trợ giúp pháp lý theo quy định tại Điều 24 của luật này. Tổ chức cá nhân đã thực hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 1 Điều 6 của luật này thì không được lựa chọn ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý trong thời gian ít nhất là 2 năm kể từ ngày có kết luận vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung công văn số 7867/2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc giao nhiệm vụ cho các sở ngành xây dựng và triển khai một số chương trình sự kiện phục vụ năm du lịch quốc gia 2026. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất mô hình tàu hỏa di sản trên các tuyến du trì Quy Nhơn, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Khánh Hòa và tuyến Bắc Nam. Mô hình này được định hướng gắn với phương án kết nối tổ chức trải nghiệm và khai thác du lịch văn hóa lịch sử ẩm thực đặc trưng của từng địa phương. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh nội dung đề nghị Bộ Xây dựng, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và các tỉnh thành liên quan phối hợp làm việc, hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình lễ hội Cồng Chiêng Quốc tế năm 2026, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh về nội dung, quy mô, thời gian tổ chức, thành phần khách mời và các hoạt động liên quan theo thẩm quyền. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đề xuất nội dung biên bản thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai và Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, dự kiến ký kết nhân dịp công bố năm du lịch quốc gia 2026. Biên bản thỏa thuận cần làm rõ các lĩnh vực phối hợp, mục tiêu hợp tác, vai trò và trách nhiệm của từng bên, thời gian triển khai cụ thể, bảo đảm tính khả thi và ràng buộc trách nhiệm trong quá trình thực hiện. Cùng với đó, các cơ quan đơn vị liên quan được yêu cầu khẩn trương phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh, Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch truyền thông tổng thể cho năm du lịch quốc gia 2026. Nội dung tập trung vào xây dựng chủ đề, bộ nhận diện, tuyển chọn và khai thác các hình ảnh đẹp đặc trưng của Gia Lai phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư. Công tác truyền thông cần được triển khai bằng nhiều hình thức, đổi mới phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả lan tỏa. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hiệp hội Cà phê Việt Nam để phối hợp xây dựng chương trình Cà phê Show gắn với thương hiệu cà phê đặc sản Gia Lai và các vùng nguyên liệu tiêu biểu phục vụ năm du lịch quốc gia 2026. Trên cơ sở đó, đề xuất các cấu phần sự kiện, chương trình nghệ thuật, hội thảo, hoạt động trưng bày, triển lãm, trải nghiệm nông nghiệp, du lịch, đồng thời xác định địa điểm tổ chức và nguồn lực thực hiện. Sở Ngoại vụ có văn bản làm việc kết nối và đề xuất chương trình Đại sứ Du Xuân, mời các đại sứ, lãnh sự quán, trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam, các hội hữu nghị song phương tham dự các hoạt động ngoại giao văn hóa nhân năm du lịch quốc gia 2026, tham mưu kịch bản khách mời, thông điệp truyền thông, hoạt động giao lưu và ký kết hợp tác. Đối với việc tổ chức các phiên chợ nông sản đặc sản, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm từ các làng nghề, sản phẩm ẩm thực tại các sự kiện lớn nhằm giới thiệu quảng bá sản phẩm địa phương, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, sản phẩm đặc sản cho người dân, đa dạng các hoạt động văn hóa du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hiệp hội Ẩm thực tỉnh Gia Lai Hiệp hội Du lịch tỉnh và Hội Nông dân tỉnh cùng các địa phương liên quan đề xuất xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể cho các sự kiện chung của chuỗi hoạt động năm du lịch quốc gia và sự kiện chuyên đề về lễ hội ẩm thực, lễ hội bánh dân gian, phiên chợ xưa, phiên chợ nông sản, lễ hội cá ngừ. Sở Tài chính nghiên cứu triển khai bảo đảm nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng đề xuất tỉnh về phương án huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức đăng cai năm du lịch quốc gia 2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân chủ động phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội văn hóa và nghệ thuật đường phố, liên hoan lân sư rồng quốc tế và các chương trình giao lưu văn hóa, trình diễn nghệ thuật đường phố trong khuôn khổ hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2026. Bảo đảm tính khả thi phù hợp quy hoạch an ninh trật tự, cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường và bản sắc văn hóa địa phương. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung công văn số 7867/2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc giao nhiệm vụ cho các sở ngành xây dựng và triển khai một số chương trình sự kiện phục vụ năm du lịch quốc gia 2026. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài.